Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các hoạt động chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trở về canh tân và đôi mới tâm hồn, trở về canh tân đem tin mừng cho người nghèo khó, trở về canh tân và làm hòa với Chúa, trở về canh tân và làm hòa cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 14 đến câu 23. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà. Các môn đệ hỏi người về vụ ngôn ấy. Người nói với các ông: cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong mẫu chuyện ngắn với tựa đề Đồng Vọng Ngược Chiều, tác giả Lã Thế Khanh đã kể lại cuộc gặp gỡ cảm động giữa hai con người, một bà lão ăn xin và một cô bé gái cũng ăn xin và cũng mù như nhau. Bên một đống rác lớn, bà lão van xin khách qua đường giúp đỡ, nhưng không có một hồi tâm nào ngoài tiếng vo ve của mấy con nhặng xanh đang tranh nhau ăn một chiếc bánh. Bà lão vẫn tiếp tục van vỉ điệp khúc cũ, nhưng càng về sau càng thống thiết. Những câu nói rời rạc như rải ra từ khuôn miệng giống gió xoẹt xoạt của bà. Trong khi đó, tại một gốc cây xíu già, một bé gái ăn xin mù lòa đang thiêu thiêu ngủ. Từ sáng sớm đến giờ chưa có gì trong bụng, cho nên cô bé đói rũ người. Nó hy vọng giấc ngủ xua tan cái đói. Cô bé bỗng giật thót người. Có một bàn chân nào đó giẫm lên người nó. Đang lúc đói mệt, cô bé gầm lên: mù à, người ta nằm đó mà còn giẫm lên. Bà lão ăn xin lại van vỉ: bà mù thật cháu à. Thôi bà đã trót, cho bà xin. Lặng đi một lát, cô bé đưa hai tay sờ lên mặt mình. Từ hai hốc mắt của nó, những giọt nước mắt mặn chát chảy ra. Nó ngập ngừng bảo, cháu xin lỗi bà, cháu không biết bà bị mù. Bà lão ngúc ngoắc cái đầu, như thể chấp nhận, rồi tiếp tục đi về phía có đông người. Ngẫm nghĩ điều gì đó, cô bé lấy trong túi ra tờ giấy bạc 2.000 đồng mất gốc, quả quyết. Bà ơi, cháu biếu bà này. Nhưng gió thổi một chiếc lá rơi vào nón. Bà lão ngộ nhận cô gái dối mình. Còn cô gái thì chờ mãi mà vẫn không thấy bà lão nhận tiền. Quý vị và các bạn thân mến, nếu xét về cái vẻ bên ngoài, thì hai nhân vật trong câu chuyện này chẳng có gì đáng nói. Hay nếu có phải nói trắng ra, thì bên ngoài họ rất dơ bẩn và xấu xí tật nguyền. Thế nhưng bên trong tâm hồn của họ thì chất chứa những tình cảm hết sức cao đẹp. Đó là sự tha thứ, yêu thương, tương trợ nhau cả trong những lúc mình thiếu thốn nữa. Khổng Tử ngày xưa đã dạy các đệ tử của mình một điều quan trọng để làm người, đó là hãy cố gắng giữ cái tâm vô tà. Nếu con người có được cái tâm trong sáng, thì cuộc sống ắt sẽ tốt đẹp. Còn những kẻ có tà tâm, thì dù cái mã bên ngoài có tốt đẹp đến đâu đi nữa, thì sớm muộn gì, cái tà tâm ấy cũng lộ ra bên ngoài. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề cao cái bên trong hơn cái bên ngoài. Chính cái bên trong mới là cái quyết định giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết nhìn vào sự thật nơi chính mình để chúng con điều chỉnh lại những ý nghĩ tà tâm của mình. Xin ban cho chúng con một cái tâm trong sáng để chúng con có thể xứng đáng phụng thờ Chúa và yêu thương mọi người cách chân thành hơn. Amen.
Trở về canh tân và đôi mới tâm hồn, trở về canh tân đem tin mừng cho người nghèo khó, trở về canh tân và làm hòa với Chúa, trở về canh tân và làm hòa cùng nhau. Vì bây giờ là lúc thuận tiện, ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình tĩnh tâm mùa chay 2015 của Giáo triều Roma. Từ ngày 22 đến 27 tháng 2 này, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay tại Aricia, một thành phố cách Roma 30 km. Năm nay, đề tài tuần tĩnh tâm mùa chay truyền thống là Người tôi tớ và tiên tri của Thiên Chúa hằng sống. Các bài suy niệm sẽ xoay quanh một thư mục vụ của tiên tri Elia do cha Bruno Secondin dòng Camelo hướng dẫn. Tuần tĩnh tâm khai mạc với giờ chầu thánh thể và kinh chiều lúc 18 giờ chiều Chủ nhật 22 tháng 2. Bài suy niệm đầu tiên sẽ là Ra khỏi ngôi làng của mình. Những ngày kế tiếp sẽ khởi sự với kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, sau đó là bài suy niệm trước khi bắt đầu thánh lễ đồng tế. Bài suy niệm thứ hai bắt đầu lúc 16 giờ trước khi chầu thánh thể và đọc kinh chiều. Vào ngày cuối cùng, tức là thứ Sáu 27 tháng 2, sẽ cử hành thánh lễ đồng tế lúc 7 giờ 30 và bế mạc với bài suy niệm lúc 9 giờ 30 về đề tài mặc lấy áo choàng của tiên tri Elia để trở thành những tiên tri của tình huynh đệ. Trong suốt tuần tĩnh tâm, nhiều đề tài lần lượt sẽ được suy niệm thấu đáo, như những con đường dẫn đến sự chân thực, căn tính đức tin và can đảm nói không với những gì mơ hồ, những lối mòn của tự do, từ những thần tượng hư ảo đến lòng đạo đức đích thực, để cho Chúa gây bất ngờ, gặp gỡ Chúa ở nơi khác và nhìn nhận người nghèo có thể phúc âm hóa chúng ta, công lý và sự chuyển cầu, chứng tá của công lý và tình liên đới. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói chuyện với các học sinh khuyết tật. Chiều mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện với các học sinh khuyết tật qua video viễn liên và khích lệ các em vượt thắng những khó khăn do tình trạng tật nguyền của mình. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican nhân dịp kết thúc hội nghị quốc tế lần thứ tư của tổ chức Scholas Occurrentes, tức là Liên trường, một mạng quốc tế các trường học được thành lập tại Buenos Aires, Argentina, do ý muốn của Đức Hồng Y Tổng Giám mục sở tại hồi đó là Jorge Bergoglio, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Ngày nay, Liên trường lớn mạnh và bao gồm 400.000 trường học rải rác tại năm châu. Cuộc gặp gỡ với sự tham dự của Đại học Công giáo Lumsa ở Roma và được nối qua video với 260 người khác cùng với các trẻ em khuyết tật tại nhiều nước như Mỹ, Phi, Australia, Trung Đông. Các học sinh đã kể cho Đức Thánh Cha những khó khăn của họ do tình trạng tật nguyền. Ngài nhắn nhủ các em rằng, trong tất cả các con có một cái hộp đựng đồ quý giá, đựng kho tàng. Công tác của các con là mở hộp ấy và rút ra kho tàng làm cho nó tăng trưởng, trao tặng người khác và cũng nhận những điều quý giá từ người khác. Mỗi người chúng ta đều có một kho tàng trong nội tâm. Nếu chúng ta khép kín nó trong mình thì nó vẫn nằm tiềm ẩn, nếu chúng ta chia sẻ với người khác thì kho tàng ấy được gia tăng nhờ những kho tàng đến từ những người khác nữa. Trong cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng nhận xét tình trạng hiệp ước giáo dục ngày nay trong gia đình, tại trường học, nơi quê hương và trong các nền văn hóa đã bị phá vỡ, nghĩa là xã hội cũng như gia đình và các tổ chức khác ủy thác việc giáo dục cho những nhân viên lo về giáo dục, cho các giáo chức, thường được trả lương ít nhưng lại mang trách nhiệm này trên vai. Theo Đức Thánh Cha, hiệp ước giáo dục cần được mọi người đón nhận và thi hành để đánh bại cuộc khủng hoảng của nền văn minh. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các giáo chức trong công tác khó khăn này, và Ngài đề cao kinh nghiệm của tổ chức Scholas Occurrentes. Kinh nghiệm này làm nổi bật cố gắng muốn tái tạo hiệp ước giáo dục một cách hòa hợp, và đề cao con đường văn hóa, thể thao và khoa học để kiến tạo những nhịp cầu. Tổ chức Liên trường muốn hợp ngôn ngữ của trí tuệ với ngôn ngữ của con tim và ngôn ngữ của đôi tay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ tông đồ giáo dân tại thành thị. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc huấn giáo cho giáo dân để họ có thể dấn thân làm tông đồ trong môi trường thành thị. Đó là nội dung bài huấn dụ của Ngài trong buổi tiếp kiến hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua dành cho các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân tiến hành tại Roma từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 2 vừa qua về chủ đề gặp gỡ Thiên Chúa giữa lòng thành thị, những hoàn cảnh loan báo tin mừng trong ngàn năm thứ ba. Trong số các tham dự viên có 14 hồng y và giám mục, cùng với 20 giáo dân nam nữ thành viên của hội đồng. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng có thái độ bi quan và chủ bại đứng trước tình trạng trong các thành phố người ta sống vội vã và đãng trí. Trái lại, cần có cái nhìn đức tin về thành thị, một cái nhìn chiêm niệm, khám phá Thiên Chúa đang ở trong các gia cư, trên các đường phố, nơi các quảng trường. Nhất là các tín hữu giáo dân được kêu gọi đi ra ngoài mà không sợ sệt để gặp gỡ con người thành thị trong các hoạt động thường nhật của họ, trong công việc của họ, cá nhân cũng như gia đình, cùng với giáo xứ hoặc trong các phong trào giáo hội mà họ tham gia. Trong các môi trường ấy, giáo dân có thể phá vỡ bức tường của sự vô danh và dửng dưng, thường thấy trong các thành thị. Vấn đề ở đây là tìm được can đảm đi bước đầu xích lại gần người khác để trở thành tông đồ trong khu phố của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi trở thành những người hân hoan loan báo tin mừng cho đồng bào của mình, các tín hữu giáo dân khám phá rằng có nhiều tâm hồn mà Chúa Thánh Linh đã chuẩn bị đón nhận chứng tá của họ, sự gần gũi và quan tâm của họ. Trong thành thị thường có một môi trường tông đồ rất phong phú, vượt quá mức tưởng tượng của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là chăm sóc việc huấn luyện giáo dân, giáo dục giúp họ có cái nhìn đức tin đầy hy vọng, biết nhìn thành thị với đôi mắt của Thiên Chúa, khuyến khích họ sống tin mừng, vì biết rằng mỗi cuộc sống theo tinh thần Kitô luôn có một ảnh hưởng lớn trong xã hội. Đồng thời cần nuôi dưỡng nơi giáo dân ước muốn làm chứng tá để có thể trao tặng những người khác trong tình yêu thương hồng ân đức tin đã lãnh nhận với lòng quý mến tháp tùng những anh chị em đang chập chững trong đời sống đức tin. Nói tóm lại, giáo dân được mời gọi nắm giữ vai chính trong giáo hội với tinh thần khiêm tốn và trở thành men đời sống Kitô cho toàn thể thành thị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các hoạt động chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Linh Mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội Mitter, chống nạn lạm dục tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng. Nói về hiện trạng ngày nay, có biết bao nhiêu trẻ em vô tội tử đạo? Cha Fortunato Di Noto cho biết rằng, đúng, đây là điều chắc chắn rồi. Các trẻ em vô tội tử đạo ngày nay là các trẻ em bị chết dưới các vụ bỏ bom, khi các em ở trong nhà mình, khi các em đang học hành, khi các em đang ngủ trong giường. Các trẻ em tử đạo vô tội cũng là các trẻ em bị xung vào quân ngũ để chiến đấu, bị tra tấn, bị hãm hiếp bạo hành, bị bán đi như nô lệ, hay trở thành nạn nhân của các hình thức nô lệ mới là nạn lạm dụng tính dục trẻ em và phim ảnh dâm ô trẻ em trên mạng. Các thánh anh hài tử đạo ngày nay cũng là các trẻ em bị giết vì niềm tin Kitô của mình. Đề cập đến các trẻ em bị giết vì nạn phá thai và không bao giờ được chào đời, cha Fortunato Di Noto khẳng định như sau. Vâng, đúng thế. Có biết bao nhiêu trẻ em không được sinh ra, hàng triệu và hàng triệu nạn nhân như vậy trên thế giới này. Và phá thai không phải là một lựa chọn văn hóa, lại càng không phải là kế hoạch hóa gia đình. Người ta biện minh cho phá thai bằng cách nói rằng, có lẽ các trẻ em sinh ra sẽ không có gì ăn, sẽ thiếu dinh dưỡng, nhưng đó là một biện minh vô lý mà chúng ta không thể im lặng chấp nhận được. Chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải nói to lên. Khi được hỏi, sự thinh lặng của biết bao nhiêu trẻ em kêu khóc dưới lưỡi gươm của biết bao nhiêu vua Herode ngày nay nữa, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Cha nghĩ sao? Thì cha Fortunato Di Noto cho biết suy nghĩ của mình rằng: quý vị hãy nghĩ tới tệ nạn buôn cơ phận trẻ em, nạn khai thác tình dục trẻ em, hay khi các vua Herode đi cả tới chỗ kế hoạch hóa giết trẻ em một cách êm dịu. Đó, biết bao nhiêu vua Herode của thế giới ngày nay. Họ không chỉ không cúi đầu trên nhân loại, như Đức Thánh Cha nói, mà họ chỉ cúi đầu trước các lợi nhuận là tiền bạc. Và tiền bạc chúng ta biết, như Thánh Phaolô đã nói, là rác rưởi, là rác rến của ma quỷ. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới sự kiện truyền hình lèo lái con người làm sao khi truyền tải các sứ điệp bạo lực. Thế rồi, còn có các khu xóm ổ chuột mới hiện hữu trên mạng vi tính nữa. Nghĩa là, các trẻ em là đối tượng của một cuộc sống bị xâm lăng bởi kỹ thuật không biết quản lý. Và thế là, các em bị đắm tàu trong các vùng ngoại biên vi tính. Các người thiện chí phải ở trong các vùng ngoại biên đó, không phải chỉ để truyền thông mà cũng để đồng hành với nỗi khổ đau của các trẻ em vị thành niên bị đắm chìm trong thế giới vi tính ấy. Trả lời cho câu hỏi, khi năm 2014 kết thúc, và nó đã là một năm khủng khiếp, cha tố cáo biết bao nhiêu nạn nhân vô tội, thì một lần nữa, cha Fortunato Di Noto khẳng định như sau. Chúng ta có thể liệt kê chúng ra như một loại chuỗi hạt của khổ đau. Tôi tin rằng, chính vì lễ các thánh anh hài mà chúng ta phải nâng lời cầu nguyện và khẩn nài lên Chúa và lãnh nhận một dấn thân cụ thể. Thật thế, không bao giờ được thiếu hy vọng đứng trước các vấn đề kinh khủng này. Cần hy vọng rằng có biết bao nhiêu người thiện tâm. Tôi xin chấm dứt bằng cách kể cho quý vị nghe một điều. Tôi đã trồng các cây trước giáo xứ của tôi, và người ta thường nhổ mất chúng. Vậy tôi làm gì? Tôi trồng chúng trở lại, và người ta lại nhổ chúng đi. Và tôi đã làm gì? Tôi lại trồng chúng trở lại nữa. Thật thế, trong cuộc sống, người ta nhổ các trẻ em đi. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể quên tiếp tục hy vọng và tiếp tục làm sao để các trẻ em ở chỗ nhất, vì các em được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Các em là các người có đặc ân trong một xã hội, không được trở thành vô nhân, nhưng phải luôn luôn hy vọng nơi con người. Sau cùng, nói về tưởng niệm các thánh tử đạo vô tội và các vị có giá trị nào đối với các tín hữu, cha Fortunato Di Noto nói rằng: Giáo hội đã luôn luôn có một tình yêu lớn đối với trẻ em. Chính Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trước khi chết có nói rằng: Dấn thân của giáo hội cho nhi đồng không phải là một mốt mau qua, nhưng là một dấn thân thường xuyên, chính vì một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta. Quý vị hãy tưởng tượng rằng, trong giáo hội, ngoài các thánh anh hài, đã có biết bao nhiêu trẻ em tử đạo, biết bao nhiêu trẻ em chứng nhân của đức tin, biết bao nhiêu trẻ em được nâng lên danh dự bàn thờ như là các vị tử đạo, như là các thánh, các chân phước, các tôi tớ Chúa. Điều này chứng minh cho thấy một cuộc cách mạng có thể xảy ra cả qua các trẻ em nữa. Thật đúng thế, người ta có thể xúc phạm đến các trẻ em, nhưng cũng đúng thật là chúng ta có thể tưởng niệm các em vì các em là mẫu gương sống cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn linh mục Fortunato Di Noto, người thành lập Hiệp hội Meter chống nạn lạm dục tính dục trẻ em và phim ảnh trẻ em mại dâm trên mạng. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phú Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Điều cần thiết đầu tiên là người cha phải luôn luôn hiện diện trong gia đình. Ước chi ông gần gũi vợ để chia sẻ mọi sự vui buồn, mệt nhọc và hy vọng. Ước chi ông gần con cái trong sự lớn lên của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 4 tháng 2 vừa qua trong đại thính đường Paulo thứ 6. Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày phần 2 gương mặt của người cha trong gia đình. Lần trước, Ngài đã nói tới các người cha vắng mặt. Lần này, Đức Thánh Cha nhìn khía cạnh tích cực. Cả Thánh Giuse cũng đã bị cám dỗ bỏ Đức Maria khi khám phá ra là mẹ đã mang thai. Nhưng Thiên Thần Chúa can thiệp và vén mở cho Thánh Nhân biết chương trình của Thiên Chúa và sứ mệnh của cha nuôi. Và Thánh Giuse, người công chính, đã đón vợ về nhà mình và trở thành cha của gia đình Nazareth. Đức Thánh Cha nói, mỗi gia đình cần có người cha. Hôm nay, chúng ta dừng lại trên giá trị vai trò của người cha, và tôi muốn khởi hành từ vài kiểu diễn tả trong sách Châm Ngôn, các lời mà một người cha nói với con mình rằng, hỡi con, tâm trí con khôn ngoan, thì lòng dạ cha cũng vui sướng. Môi miệng con nói những lời chân thật, thì tâm hồn cha sẽ mừng rỡ hân hoan. Không thể diễn tả tốt hơn sự hãnh diện và cảm động của một người cha thừa nhận đã thông truyền cho con trai điều thực sự quan trọng trong cuộc sống hay một trái tim can đảm. Người cha này không nói, cha hãnh diện vì con, bởi vì con hoàn toàn giống cha, bởi vì con lặp lại những điều cha nói và cha làm. Không, ông không chỉ nói với con một điều gì thôi. Ông còn nói với con một cái gì quan trọng hơn nhiều, mà chúng ta có thể giải thích như sau. Cha sẽ hạnh phúc mỗi lần thấy con hành động khôn ngoan, và cha sẽ cảm động mỗi khi nghe con nói với sự thẳng thắn. Đó là điều cha đã muốn để lại cho con, để nó trở thành của con. Đó là thái độ cảm nhận và hành động, ăn nói và phán xử khôn ngoan và ngay thẳng. Và để cho con được như vậy, cha đã dạy con những điều con không biết, cha đã sửa dạy các lầm lỗi mà con không thấy. Cha đã làm cho con cảm nhận được lòng trìu mến sâu thẳm và kín đáo, mà có lẽ con đã không hoàn toàn thừa nhận khi con còn trẻ và không chắc chắn. Cha đã cho con một sự chính tá của sự nghiêm ngặt và cứng rắn, mà có lẽ con đã không hiểu khi con đã chỉ muốn sự đồng lõa và che chở. Chính cha đã là người đầu tiên phải thử thách sự khôn ngoan của mình và canh chừng trên các thái quá của tình cảm và oán hờn để mang gánh nặng của các hiểu lầm không thể tránh được và tìm ra các lời nói đúng đắn để làm cho mình được hiểu. Giờ đây cha cảm động khi cha thấy con tìm sống như vậy với các con của con và với tất cả mọi người. Cha hạnh phúc và thỏa mãn. Đó là điều mà một người cha khôn ngoan và trưởng thành nói với con mình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Một người cha biết rõ việc thông truyền gia tài này cho con mắc mỏ chừng nào, biết bao nhiêu sự gần gũi, biết bao nhiêu dịu hiền và biết bao nhiêu cứng rắn. Tuy nhiên, ông nhận được biết bao ủi an và phần thưởng, khi các con vinh danh gia tài đó. Thật là một niềm vui chuộc lại mọi mệt nhọc, cao vượt hơn mọi hiểu lầm và chữa lành mọi vết thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiện diện của người cha trong gia đình như sau. Như thế, sự cần thiết đầu tiên là điều này, đó là người cha hãy luôn luôn hiện diện trong gia đình. Ước chi ông gần gũi vợ để chia sẻ mọi sự vui buồn, mệt nhọc và hy vọng. Ước chi ông gần con cái trong sự lớn lên của chúng, khi chúng chơi đùa và khi chúng dấn thân, khi chúng vô tư và khi chúng lo lắng, khi chúng tự diễn tả và khi chúng nín lặng, khi chúng dám liều lĩnh và khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai một bước và khi chúng tìm lại đường đi. Người cha hiện diện, luôn hiện diện. Nói hiện diện không giống như nói kiểm soát, bởi vì các người cha kiểm soát quá thì hủy diệt con cái, không để cho chúng lớn lên. Phúc âm nói với chúng ta mẫu gương của người cha ở trên trời. Chúa Giêsu nói là cha duy nhất, có thể gọi được là người cha nhân hậu. Tất cả đều biết dụ ngôn ngoại thường, gọi là dụ ngôn người con hoang đàng, hay đúng hơn người cha thương xót, trong chương 15 phúc âm theo Thánh Luca. Biết bao nhiêu phẩm giá và hiền diệu trong việc chờ đợi của người cha đứng ở cửa nhà để chờ đứa con trở về. Các người cha phải kiên nhẫn. Biết bao lần có việc khác phải làm đang chờ, cầu nguyện và chờ đợi với lòng kiên nhẫn, sự dịu hiền, độ lượng và thương xót. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, một người cha tốt biết chờ đợi và tha thứ từ tận cùng thẳm con tim. Chắc chắn rồi, ông cũng biết sửa dạy con với sự cứng rắn. Ông không phải là người mềm yếu hay đầu hàng và tình cảm. Người cha biết sửa dạy, không làm mất phẩm giá, cũng là người cha biết che chở, không tiết kiệm sức lực của mình. Có một lần, trong một cuộc họp hôn nhân, tôi đã nghe một người cha nói, đôi khi con cũng phải đánh các con một chút, nhưng không bao giờ đánh trên mặt để không làm mất phẩm giá của chúng. Thật đẹp biết bao, ông ta có ý thức về phẩm giá. Ông phải phạt con, nhưng làm một cách đúng đắn và tiếp tục tiến bước. Như vậy, nếu có người nào đó có thể giải thích tường tận kinh lạy cha Chúa Giêsu đã dạy, thì đó chính là người đã sống chức làm cha. Nếu không có ơn thánh đến từ cha trên trời, thì các người cha sẽ mất can đảm và bỏ cuộc. Nhưng con cái cần tìm thấy một người cha chờ đợi chúng khi chúng trở về từ các thất bại của chúng. Chúng sẽ làm tất cả để không thừa nhận cha và để đừng thấy ông, nhưng chúng cần ông và sự kiện không tìm thấy cha mở ra trong chúng các vết thương khó mà chữa lành. Giáo hội là mẹ chúng ta, dẫn thân nâng đỡ với tất cả sức lực của mình, sự hiện diện nhân hậu quảng đại của các người cha trong các gia đình, bởi vì đối với các thế hệ mới, họ là những người giữ gìn và trung gian không thể thay thế được của niềm tin nơi lòng tốt, công lý và sự trở che của Thiên Chúa như Thánh Giuse vậy. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện, đặc biệt Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng Giám mục Paris, ba giám mục phụ tá và các đại chủng sinh Paris đang dọn mình chịu chức linh mục. Ngài phó thác các gia đình cho sự bầu cử của Thánh Giuse, nhất là các người cha gia đình, để họ là những người gìn giữ và là trung gian cho các thế hệ trẻ trong lòng tốt, sự công bằng và dưới sự che chở của Thiên Chúa. Ngài cũng chào các tín hữu Mỹ, Phần Lan, Anh Quốc và Sri Lanka. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha tái khẳng định vai trò không thể thay thế được của các người cha trong gia đình, và xin mọi người đồng hành với họ trong lời cầu nguyện, để họ luôn gìn giữ các thế hệ tương lai. Ngài cũng chào các tín hữu Tây Ban Nha, Argentina và Mexico, và khích lệ họ cầu nguyện để trong gia đình không bao giờ vắng bóng một người cha tốt. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 2 tháng 2 vừa qua là ngày đời Thánh Hiến. hay tín thác cho lời cầu nguyện của họ, cuộc sống của tất cả những người sống đời thánh hiến, được Chúa Kitô hướng dẫn, trung thành phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua lời cầu nguyện, qua việc ăn chay hãm mình, để kéo đổ ơn hoán cải, hòa bình và thịnh vượng xuống trên thế giới. Ngài cũng đặc biệt chào các giám mục tham dự đại hội do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo. Đức Thánh Cha cầu chúc đại hội giúp làm sống dậy niềm tin nơi Chúa và hăng say làm chứng cho công tác rao truyền tin mừng trong các vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha chúc mọi đoàn hành hương canh tân sự gắn bó với tin mừng, liên đới với các anh chị em khác và tái khám phá ra niềm hy vọng Kitô. Nhắc đến lễ kính thánh nữ Agatha từ đạo, giáo hội mừng ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha cầu mong thánh nữ giúp người trẻ hiểu giá trị cuộc sống tận hiến cho Thiên Chúa. Ngài xin gương đức tin không lay chuyển của thánh nữ, giúp các anh chị em đau yếu, tín thác các khổ đau cho Chúa, và sự mạnh mẽ của thánh nữ chỉ cho các đôi tân hôn biết các giá trị đích thật của cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 4 tháng 2 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo thứ 6. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng đồng và Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh. Là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung trinh, muốn cộng đồng đoàn hóa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết với chủ đề Hòa thuận trong gia đình. Thuận vợ thuận chồng, tác bệ đông cũng cạn. Trong đời sống gia đình, sự hòa thuận là một điều quan trọng và rất cần thiết. Vì nhờ sự hòa thuận mà các thành viên được liên kết gắn bó với nhau như các bộ phận trong cơ thể con người vậy. Ca dao Việt Nam nói, anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Sự hòa thuận càng quan trọng trong đời sống vợ chồng, vì đó là mối dây ràng buộc, làm cho vợ chồng kháng khít với nhau, không thể chia lìa được. Đời sống hôn nhân và gia đình rất phong phú, mà cũng rất phức tạp. Vì đó là sự hòa hợp của yêu thương trên cơ sở của rất nhiều khác biệt. Khác biệt về giới tính, về sinh lý, về tâm tính, văn hóa, giáo dục, về tín ngưỡng, vân vân. Không biết dung hòa thì ắt sẽ bùng nổ bất hòa. Hết chiến tranh nóng rồi đến chiến tranh lạnh. Bởi thế, các bậc cha mẹ ông bà ta mới quả quyết, thuận vợ thuận chồng, tác bệ đông cũng cạn. Nhưng do đâu mà người ta có được sự hòa thuận này? Thứ nhất, gia đình hòa thuận là hình ảnh của hòa hợp tình yêu thần linh. Đối với những người vợ chồng Kitô giáo, do bí tích rửa tội, thì hôn phối của họ còn là và được mời gọi trở nên là dấu chỉ màu nhiệm của sự kết hợp của tình yêu thần linh, thể hiện qua tình yêu dân hiến của họ dành cho nhau, như tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh vậy. Thế nên, sự thuận hòa phu thê là dấu hiệu của một tình yêu rất cao vời và thánh thiêng. Bởi lẽ tình yêu dù hữu hạn của hai vợ chồng dành cho nhau, thì đó cũng là sự thể hiện nhiệm màu của tình yêu vĩnh cửu nhập thể trong lịch sử và sinh hoa quả phong phú là bầu khí hòa thuận và con cái. Cũng như đức tin của họ, tình yêu hôn nhân trước hết là một quà tặng do ơn trên ban cho. Dẫu thế, tình yêu ấy cũng đích thực do họ nỗ lực xây dựng từng ngày. Tình yêu vợ chồng đã nên một thân, dẫu còn sọc sệt, đôi chỗ còn rách nát, lúc thăng lúc trầm, nhưng họ luôn có nhau, được ví như tình của một đôi dép. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Vợ chồng không chỉ yêu nhau bằng thứ ái tình mãnh liệt của thuở ban đầu. Họ được mời gọi tiến bước xa hơn. Tình yêu của họ còn phải là hình ảnh thể hiện tình yêu Thiên Chúa trung thành mãi mãi. Là môn đệ của Đức Kitô, vợ chồng Kitô hữu được mời gọi yêu thương nhau như Thầy đã yêu, và yêu thương cho đến cùng. Vợ chồng hợp nhất trong khác biệt, như Chúa Cha nên một với Chúa Con trong Chúa Thánh Thần tình yêu. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, lạy Cha Chí Thánh, xin hãy thánh hiến họ trong sự thật. Sự thật ở đây là sự thật của tình yêu, để tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa. Lời cầu nguyện sâu thẳm này cũng mở ngõ vào linh đạo hôn nhân gia đình. Vợ chồng được kêu gọi nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh, tức là nên một như Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong tình yêu. Như vậy, thuận hòa gia đình là một dấu hiệu thể hiện của Thiên Chúa là Đấng Thánh. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì sự thánh hiến của Ngài bắt nguồn từ tình yêu vốn được biểu lộ ra theo ba cách khác biệt và có tương quan với nhau như ba ngôi. Cách biểu lộ tình yêu của Chúa Cha như là nguồn mạch trao ban, hạ sinh Chúa Con. Chúa Cha sinh hạ vì Ngài là tình yêu hiến thân trọn vẹn. Chúa Cha là sự trao hiến tuyệt đối chính bản thân mình. Bản thể ấy là của Ngài, chính vì nó được trao ban và được Chúa Con đồng bản thể đón nhận. Sự trao hiến này được xác nhận bởi Chúa Thánh Thần, đấng nhiệm xuất từ tình yêu tương hỗ đồng bản thể. Chúa Cha là tình yêu với tư cách là tặng phẩm nguồn mạch, là màu nhiệm nguyên thủy và khôn dò. Chúa Con là tình yêu, xét như là tiếng xin vâng đáp lời Chúa Cha, trong lòng biết ơn vô hạn và sẵn sàng vâng phục tuyệt đối vì yêu thương như Chúa Cha đã yêu thương. Chúa Thánh Thần là tình yêu trong tư cách như là hoa quả của sự hòa hợp vĩnh cửu ấy, là trái chín xum xuê, là niềm vui vô biên và được chia sẻ hiện thân trong một ngôi vị. Thánh Thần được gọi là Thánh vì chính Ngài chứng thực sự thánh thiện của Thiên Chúa qua việc bản thân tôn phong ba ngôi tình yêu. Từ nguyên mẫu hòa hợp đó của tình yêu ba ngôi, phát sinh ra toàn thể hài hòa của thực tại tạo thành, và đặc biệt là con người tạo thành, nam cũng như nữ, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm ra con người, có nam có nữ, có âm có dương, để sinh sôi nảy nở, nên phong nhiêu giống như Ngài. Vậy, vợ chồng hay gia đình hòa thuận cũng giống như Thiên Chúa hòa điệu. Hòa hợp gia đình là hoa quả của thần khí. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài viết Hòa thuận trong gia đình của Linh Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý trong ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Một phú ông nọ vô cùng giàu có, ông dùng tiền để hưởng thụ mọi thứ. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc. Một hôm, ông quyết định đem tất cả những vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn, rồi đi chu du thiên hạ. Ông tự nhủ, nếu ai giúp ông có cuộc sống hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao vàng bạc đó. Một hôm, ông tới gặp vị đại sư tại ngôi làng nhỏ. Ông vui mừng khôn xiết nói với đại sư, tôi chỉ có một mục đích, là đi tìm hạnh phúc. Tài sản của tôi ở trong cái bao này. Chỉ cần đại sư giúp tôi cách nào để có được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của Ngài. Nghe vậy, vị đại sư liền chụp lấy cái túi và chạy đi. Phú ông sợ hãi đuổi theo và van xin. Tôi bị lừa rồi, sao Ngài nỡ lấy của cải cả đời tôi dành dụm? Vị đại sư chạy một vòng và quay lại trả cái bao cho phú ông. Vừa nhìn thấy cái bao, phú ông lập tức ôm chặt vào lòng và nói, may mắn quá, tôi không bị mất. Vị đại sư điềm tĩnh hỏi, bây giờ ông cảm thấy thế nào? Tất cả vàng bạc là của ông. Tôi chỉ nhắc ông biết quý trọng những gì đang có. Đó chính là hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như phú ông nọ, mỗi người chúng ta luôn khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc. Một nhà tâm lý học thật có lý khi nhận xét, con người là con vật tâm thần, suốt đời thèm khát sự trìu mến, thèm khát tình yêu và hạnh phúc. Có người lao vào tìm kiếm hạnh phúc trong ích kỷ hưởng thụ của cải vật chất, trong địa vị quyền lực, trong thỏa mãn đam mê dục vọng. Đó là thứ hạnh phúc của trần gian mong manh chóng tàn. Hạnh phúc không phải là một cảm xúc, nhưng là hoạt động trao tặng hướng về người khác. Chúng ta chỉ tìm thấy hạnh phúc khi biết trân trọng những gì mình đang có và quảng đại chia sẻ cho tha nhân. Chia sẻ làm tăng thêm niềm vui. Niềm vui mở đường cho tình thương, và tình thương tạo nên hạnh phúc. Ở một khía cạnh khác, hạnh phúc có điều gì đó trùng hợp với tình yêu thương. Phải chăng đó là sự trùng hợp hay đồng nhất? Tình yêu là dây đàn rung lên giai điệu hạnh phúc. Dấu ấn tình yêu luôn lưu lại bằng niềm vui và sự an bình. Trái lại, một ý nghĩ phản bội, sự ích kỷ nhỏ nhen cũng đủ làm cho tình yêu hoen ố, hạnh phúc rạn vỡ. Vì thế, mỗi lần lặp lại mối tương quan tình yêu chính là gọi hạnh phúc quay về. Tình yêu nối dài những ước mơ. Mơ ước thường hướng con người về hạnh phúc. Nhưng không phải cứ thực hiện mơ ước là có hạnh phúc. Có những mơ ước bộc lộ rõ những tham vọng ích kỷ. Đó là ước mơ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Như thế, dù chúng ta đánh đổi tất cả, cũng không có được hạnh phúc đích thực. Như mặc kết từ chất tinh túy của đóa hoa, hạnh phúc chỉ đến với ai nhọc nhằn tìm kiếm và vất vả vun trồng. Mơ ước nào bắt nguồn từ tình yêu đều trở thành điều kỳ diệu. Bắt đầu băn khoăn về tội lỗi tương lai của mình là lương tâm được đánh thức, là có dấu ấn của tin yêu. Đau khổ càng nhiều, ước mơ càng cháy bỏng, hạnh phúc càng nồng thắm. Nếu mọi ước mơ đều vươn tới tạo niềm vui cho người khác, là ước mơ gieo mầm hạnh phúc. Hạnh phúc ngày mai phụ thuộc vào mơ ước và việc làm của chúng ta hôm nay. Mỗi lần trao tặng niềm vui là chúng ta đang tạo dựng hạnh phúc cho người khác và cho chính chúng ta. Bàn tay tặng hoa hồng luôn vương vắng mùi hương. Tình yêu và mơ ước như đôi cánh đưa ta qua khỏi những hệ lụy trần gian, qua những cơn say bụi trần. Nếu chúng ta biết trân trọng mỗi phút giây của ngày sống, nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt lên vẻ hào nhoáng của danh vọng và quyền lực. Hạnh phúc đó là cuộc hiến tế trên thập giá, là niềm vâng phục tín thác trọn vẹn vào ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mọi điều thiện hảo. sinh cho chúng con, biết đặt hạnh phúc của cuộc đời mình trong sự kết hợp mật thiết với Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành những điều Chúa dạy, để lời Chúa trở thành lẽ sống, mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc trọn vẹn, là ơn cứu độ đời đời. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xinh ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.